Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Ngày hôm nay thì Ready sẽ chia sẻ một chút góc nhìn của mình về cái bên gọi là chúng ta đã có 3 bên rồi đúng không? Là bên Hoa Linh, bên Brand, có bên Hải Linh là bên KOC, KOL và một bên khác là End User, tức là Consumer, là người tiêu dùng cuối cùng. Thì video trước của Ready thì Ready đã nói là cả ba cái bên này đều được lợi rồi. Thế thì còn bên một bên khác là bên partner của Hoa Linh thì như thế nào? Thì mình thì sẽ không dám nói rằng là bên họ sẽ không có thiệt hại gì nha. Bởi vì là có thiệt hại hay không thì là bên họ sẽ là người bên biết. Nhưng mà theo cái nhận định của mình thì ở mức độ hiện tại mình không nghĩ rằng với một lượng stock nó ít như những gì mà Hải Linh livestream ngày hôm qua, mà nó có ảnh hưởng, gọi là ảnh hưởng theo kiểu là khiến cho các nhà thuốc không thể bán được cái sản phẩm đấy. Và mình quan điểm của mình đó là mọi người đều bị thậm sưng quá, hơi bị làm over câu chuyện đó lên. Thứ nhất, chúng ta phải đồng ý với nhau một điều, đó là cái sản phẩm dầu gội mà thương hiệu Hoa Linh livestream cho ngày hôm qua ấy, nó là một sản phẩm hoàn toàn không phải sản phẩm chủ đạo ở các nhà thuốc. Cái đấy là phải đồng ý với nhau một cái điều như vậy. Bởi vì nếu như nó là một sản phẩm mà hàng ngày vẫn có đơn đi đơn về, nghĩa là vẫn có lượng sale á, thì chắc chắn một điều là thương hiệu Hoa Linh họ sẽ không cần phải đổi hình thức kinh doanh đã đi theo họ hai mấy năm nay. Họ đều bán truyền thống và mới lên sàn gần đây. Và khi mà lên sàn thì cũng gần như là mình cũng rất là ít khi thấy họ tham gia những cái chương trình khuyến mại của các sàn thương mại điện tử. Thì đến ngày hôm nay họ mới làm một cái marketing theo kiểu đó mới. Thế, và thêm nữa nhá, có rất nhiều những anh chị chia sẻ rằng là bán một chai dầu gội của bên thương hiệu Hoa Linh chỉ lãi có 3.000 thôi. Lãi 3.000 cho một chai dầu gội, vậy thì xin hỏi là traffic của một cái nhà thuốc, không tính những cái chuỗi nhà thuốc lớn như kiểu Pharmacity hay là ở Long Châu, hay là những cái thương hiệu nhà thuốc lớn mà họ có làm marketing, mà chỉ là những cái thương hiệu nhà thuốc nhỏ lẻ thôi, thì xin hỏi là cái doanh số của cái thương hiệu dầu gội đấy trong vòng một tháng nó là bao nhiêu để mà anh chị phải dãy nảy lên rằng là vì một cái phiên flash sale, phiên promotion của nhà bán lẻ mà khiến cho các đơn vị bán sỉ nó bị điêu đứng. Thật sự có ai đưa ra được một cái con số gì đấy chứng minh rằng họ thực sự bị điêu đứng về cái vấn đề đấy không? Thứ hai, rằng các bạn có thể nói rằng là chưa có tác dụng gì, bởi vì đơn giản thôi. Cái phiên ngày hôm qua Hà Linh bán được khoảng, cứ cho là chị, mình không biết chính xác nhé, nhưng bán được khoảng 100 đơn đi. Thì 100 người dùng đấy họ phải mất khoảng 1 đến 2 tháng họ sử dụng dịch sản phẩm xong, sau đó thì họ mới mua sản phẩm mới đúng không? Hoặc là có thể trong quá trình mà họ sử dụng, tức là thời gian nó cũng phải rơi khoảng tầm nửa tháng đến 1 tháng. Họ thấy nó có hiệu quả, họ thích nó, họ mới chia sẻ nó đi. Thì lúc đấy ấy, cái hiệu quả của chiến dịch marketing nó mới được, mà tác động đến sale ấy, nó mới được thể hiện rõ. Còn bây giờ thì nó mới dừng ở trên cái mạng social thôi. Nó khiến cho rất nhiều người chưa từng biết đến sản phẩm này, hoặc là đã biết rồi nhưng mà cảm thấy rằng là nó là một sản phẩm rất là cũ kỹ lâu đời. Dầu gội dược liệu mà. Nghe dầu gội dược liệu là mình chắc chắn một điều ấy, đó là cái đối tượng, thực sự cái đối tượng khách mà tìm đến những cái sản phẩm như vậy ấy, nó sẽ rất là thấp luôn ấy. Cái market nó rất là thấp khi mà một cái sản phẩm như vậy mà lại chỉ được bán ở hiệu thuốc, không có một hoạt động truyền thông gì ở trên social, thì làm sao mà đẩy được awareness. Và chưa kể một điều nữa, đó là không phải nhà thuốc nào họ cũng sẽ trưng cái sản phẩm đấy ở cái vị trí thế đẹp để mà có thể người ta đến người ta hỏi. Và chắc chắn một điều đó là các nhà thuốc sẽ có rất nhiều những sản phẩm dầu gội tương tự như vậy. Thế thì tại sao lại cứ phải làm quá lên như vậy? Cứ như kiểu là không bán được cái dầu gội dược liệu đấy thì kiểu sẽ đói lắm ấy, sẽ kiểu lăn đùng ra dễ đành đạch được ấy. Nó đều rất là bị làm quá lên. Tiếp theo, đó là câu chuyện về xu hướng thị trường. Trước giờ ấy, các nhà thuốc sống được là nhờ đâu? Là nhờ lượng traffic từ người local. Và mọi người cần phải hiểu nhé, cái từ local, cái từ địa phương ấy, mà áp dụng đối với nhà thuốc ấy, nó, cái market nó rất là hạn chế luôn ấy. Bởi vì là cái local này không phải là local phường, local xã, không phải local theo quận, và càng không phải local theo dạng thành phố. Cái local đối với tiệm thuốc nó là local của khu phố. Một khu phố thì có khoảng tầm, cứ cho là nhiều là khoảng tầm 40-50 căn nhà đi. Như kiểu cái khu phố mà Ready đang ở, có 50 nhà, 2 tiệm thuốc, 50 nhà mà 2 tiệm thuốc. Và ấy, các bạn biết không, nhà thuốc ấy là cái nơi ấy mà không phải ai cũng muốn ra đến. Thẳng thắn là như thế. Thì cái đối tượng khách của nhà thuốc ấy, theo thời gian và theo xu hướng thị trường, khi mà mọi thứ đều được mang lên số hóa ấy, nó đã bị hẹp lại rồi, hẹp lại rất rất nhiều rồi. Thế thì xin được hỏi là cái kênh truyền thống đấy liệu nó có còn hiệu quả đối với lại nhà sản xuất hay không? Các tiệm thuốc stress 1, nhà sản xuất họ stress 10. Hoa Linh là một thương hiệu trên thị trường hai mươi mấy năm rồi. Mà nghĩa là nó giống y hệt những cái thương hiệu kiểu Thuracao ngày xưa ấy, tức là nó cứ bị kiểu marketing kiểu truyền thống, cứ bán sỉ đồ buôn thôi. Không hề có một cái sự số hóa nào cả trong tư duy lẫn trong công nghệ. Và ở tiệm thuốc thì cái việc đấy còn tệ hơn. Các bạn thử xem vào tiệm thuốc đi, bây giờ ngoại trừ những cái nhà thuốc như kiểu Long Châu này ở trong Sài Gòn thì có tiệm thuốc cái gì An Khang hay cái gì Khang của bên Thế Giới Di Động này, và tiệm Pharma City, ngoại trừ những cái tiệm đó ra thì tiệm nào là tiệm số hóa được, tiệm nào là tiệm có máy tính tiền, tiệm nào là tiệm có máy scan mã. Mấy cái tiệm thuốc gần nhà các bạn trưng mỗi cái biển trắng chữ xanh lên, có mấy cái đấy không? Hay là vẫn theo kiểu là dán mã lên trên cái giấy, dùng cái súng bắn giá bắn vào cái sản phẩm, bấm thì tính toán thì bấm bằng bằng máy tính. Thì cái con đường số hóa mọi người hoàn toàn không đi theo cái quy luật của thị trường và quy luật của toàn cầu, nó đang số hóa lên như vậy. Tức là cái lượng traffic đến với nhà thuốc nó đang càng ngày càng hẹp đi, ngoại trừ những cái nhà thuốc mà ngay sát bệnh viện. Và những nhà thuốc ngay sát bệnh viện chưa chắc đã sống được nha, bởi vì gần như bây giờ ở trong bệnh viện là đã có nhà thuốc rồi. Và chắc chắn một điều là bác sĩ của bệnh viện đó sẽ kê những cái đơn thuốc mà ở trong cái nhà thuốc đó mới có. Đặc biệt nhất là bạn nào mà đi khám những cái bệnh viện ấy, mà bệnh viện lớn mà cái khuôn viên nó lớn và bên trong có nhà thuốc ấy, có những cái thuốc các bạn không thể ra ngoài các bạn tìm được luôn. Thẳng thắn thực sự là như vậy. Bản thân mình là người đi khám ở mấy cái bệnh viện nội quốc tế như ở Thu Cúc hay Hồng Ngọc này, các bạn mang đơn thuốc để ra ngoài không ai bán cho bạn luôn, người ta sẽ chỉ đưa được cho bạn những cái loại thuốc tương tự như vậy. Và khi mà bạn sử dụng những loại thuốc tương tự như vậy mà không có hiệu quả thì bác sĩ họ sẽ không bao giờ gọi là chứng nhận cho bạn được, để mà gọi là họ họ thực sự họ chắc chắn rằng là bạn đang hoạt động, bạn đang sinh hoạt theo cái mà người ta hướng dẫn. Thế thì đến khi mà nó không có hiệu quả, bạn cũng không thể quay lại trách người ta được. Mọi người cứ bảo rằng là bên bên nhãn hàng họ họ gọi là phế đi đường sống của nhà phân phối đại lý. Phế đi đường sống của nhà phân phối đại lý để được cái gì? Xin hỏi để được cái gì? Khi mà bây giờ sản phẩm họ vẫn đang bày bán đấy, họ tự phế đi cái đường làm ăn của họ không? Không. Nhưng đấy là quy luật của thị trường. Bạn bắt buộc bạn phải bỏ những cái, nói chung là cái sự thay đổi nào cũng có đau thương hết á. Nhưng bạn bắt buộc phải lựa chọn. Với cái xu thế của thị trường bây giờ là số hóa, các nhà thuốc số hóa quá chậm hoặc là không hề có suy nghĩ việc số hóa. Bây giờ ai người ta cũng bắt đầu đặt giao hàng rồi, nhà thuốc có giao hàng được không? Hay là phải mua tận nơi? Và thậm chí nhá, những cái sản phẩm mà bên đấy bán cũng không phải là kiểu sản phẩm thuốc phải kê đơn cơ. Những cái sản phẩm đấy nó là vừa là sản phẩm hàng tiêu dùng, nó đặt mua được ở trên những cái trang thương mại điện tử, mà chẳng qua là trước giờ ấy anh chị không thấy nó push sale, anh chị không thấy nó tham gia một cách rầm rộ, nó không marketing lớn nên anh chị không biết nó làm gì ở trên những cái trang thương mại điện tử thôi. Đến bây giờ khi nó làm lớn, nó giúp cho sản phẩm của nó được nhiều người biết đến, anh chị cũng có thể là người được hưởng lợi, nhưng anh chị lại không chịu. Cái này thì mình không có bênh nhãn hàng Hoa Linh nha, mình chưa bao giờ mình bênh nhãn hàng Hoa Linh là họ làm cái phiên này là hoàn toàn tốt nha. Vẫn có những điều mà mình chắc chắn một điều, đó là team marketing của thương hiệu phải rút ra kinh nghiệm từ cái việc rằng là họ nên xử lý, gọi là phải có một cái cách nào đấy làm việc với lại các tổng đại lý của họ, để cho những cái tổng đại lý vùng đấy họ nắm được thông tin, họ hiểu được cái ý nghĩa của cái chiến dịch này, và họ đưa xuống cho những cái người đại lý bên dưới và những cái người bán lẻ bên dưới, thì tất cả những cái đó họ hoàn toàn là làm smooth hơn. Cái này thì mình không có bênh, nhưng mà cái gì ra cái đó, họ làm tốt cái gì thì mình sẽ khen, họ làm chưa tốt cái gì thì mình tin rằng bản thân họ không phải là người rút ra kinh nghiệm. Nhưng những cái người như mọi người ấy phản ứng theo kiểu là tôi không bán nữa, tôi trả lại hàng, nó có lợi gì cho các bạn? Nếu như bây giờ đặt trường hợp đi, nếu như các bạn cảm thấy rằng là cái việc rằng là nhà sản xuất họ bán lẻ là một cái điều thiệt hại cho các bạn, điều đấy đồng nghĩa với việc các bạn coi rằng là cái doanh thu, cái lợi nhuận từ cái sản phẩm đấy nó rất là lớn, đúng không? Nếu như cái sản phẩm đấy nó rất là lớn, lợi nhuận nó rất là lớn, vậy thì lý do gì bạn phải trả lại hàng? Còn có rất nhiều thông tin nói rằng là một cái chai dầu gội lãi có 3.000. Mình thì không biết là thực sự lãi bao nhiêu nha, nhưng ví dụ lãi 3.000 đi, một ngày bán được 100 chai để mà lãi được 300.000 không? Thằng Thắng, xin hỏi thật. Hello Hoàng, anh thấy em rồi. Mình sẽ, nhưng mà các tiệm thuốc nhất định phải tìm cách cải thiện cái khả năng kinh doanh của họ. Bởi vì nếu như bạn chỉ dựa vào cái traffic đến từ một khu phố ấy, cái nhà thuốc nó lại bị một cái này cơ. Tức là nhá, thứ nhất, bây giờ khi mà mọi người đi viện, mọi người bắt đầu kiểu có nhiều bảo hiểm hơn, mọi người có những cái chế độ được đi đến viện, mọi người được khám. Và khi khám chắc chắn là bác sĩ sẽ kê đơn và có những cái đơn thuốc bạn phải mua tại cái bệnh viện, mua tại cái nhà thuốc ở trong cái bệnh viện đó, đúng không? Thì chắc chắn là cái traffic đến cái hiệu thuốc local như vậy nó sẽ giảm đi. Và đặc biệt lại còn một cái nữa, đó là thuốc này, bình chữa cháy này, bảo hiểm này, nó là những cái mà người ta phải không bao giờ người ta muốn chủ động mua. Phải hiểu với nhau một điều là như thế. Bạn không thể nào sang nhà hàng xóm của bạn, bạn nói rằng là ngày mai bác qua bác ủng hộ em vỉ thuốc được, đúng không? Nó không giống như kiểu bán hàng ăn là em bán hàng ăn sáng, ngày mai bác qua bác ủng hộ em bát phở. Cái sản phẩm mà các anh chị kinh doanh ấy, các anh chị cần phải hiểu một điều, nó là một sản phẩm nó có một cái sự đặc thù và cái lượng mà thực ra nhá, ai cũng sẽ có thể cần thuốc, ai cũng sẽ cần, nhưng mà cái sự cần đấy không phải là một sự cần chủ đạo, à không phải cần một sự cần chủ động, mà nó là một sự bị động. Anh chị không thể nào cầu cho hàng xóm của anh chị kiểu bị bệnh để mà qua nhà anh chị mua thuốc được, thẳng thắn là như thế đấy. Xong rồi cả còn thế nên là có phải là như vậy thì anh chị mới bán những cái sản phẩm nó, thậm chí có những nhà thuốc bán cả nước uống Pocari này, nước Lavi, nước Aqua, chỉ nhằm cái mục đích gọi là tạo ra cái phễu đầu vào lớn, mới, rộng hơn để cho khách hàng họ bắt đầu họ có thói quen đến nhà thuốc họ mua. Sau đó từ những cái sản phẩm đầu phễu ban đầu như vậy thì họ mới mua những cái sản phẩm đằng sau, đúng không? Thì theo mình hiểu là cái sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân đấy nó cũng là như vậy. Tức là nó không hẳn là thuốc mà nó sẽ đánh vào cái tâm lý của mọi người, đó là một hàng tiêu dùng hàng ngày. Nhưng cái điều đấy nó chỉ có giá trị khi mà mọi người bán những cái sản phẩm mà nó thực sự thiết yếu với cuộc sống. Dầu gội không phải sản phẩm thiết yếu mà người ta có thể dùng daily á, nhưng mà nó không liên quan đến sự sống chết của người ta. Và không dùng sản phẩm dầu gội này, người ta có thể dùng dầu gội khác, thật sự là như thế. Và cái dầu gội Nguyên Xuân nó lại còn là một cái sản phẩm mà nó không có branding lớn, thì ngày hôm qua là thương hiệu họ đang làm branding cho sản phẩm đó đấy. Đây là cái điều mà lẽ ra khi mà nó được lăn trên thị trường là nó phải làm rồi. Ví dụ đặt trường hợp đi mà các đại lý họ chưa sở hữu cái họ chưa gọi là có hàng tồn ở ở nhà của họ đi, mà nhãn hiệu Hoa Linh họ làm cái chuyến livestream vừa rồi, thì chắc chắn là anh chị sẽ rất là vui. Kiểu ôi sản phẩm này cả cả toàn quốc biết đến, 300.000 người xem cùng một thời điểm, tôi phải nhập về tôi bán thôi. Đúng không? Đấy, câu chuyện nó là như thế đấy. Tức là cái việc họ làm, cái việc Hoa Linh làm chắc chắn có một sự nó chưa được khôn khéo và có một sự hơi chậm trễ nhẹ nhẹ, nhưng thay đổi vẫn là tốt các bạn ạ. Ý thức được cái việc đấy là tốt rồi. Tiếp theo, mình vẫn phải giữ một quan điểm, đó là các tiệm thuốc đang tự giết chết chính họ. Khi mà họ không chịu thay đổi, họ không chịu số hóa, họ không tìm ra cách để mà tăng cái traffic cho chính họ. Và rất nhiều anh chị, mình phải nói thật sự luôn nhá, nói cái điều này nghe thì nó có vẻ phiến diện, nhưng mà thử xin hỏi rằng là có bao nhiêu nhà thuốc là những người thực sự kinh doanh, hay đều thứ nhất đó là mượn bằng cấp, mượn bằng dược sĩ để mở nhà thuốc, đấy là điều đầu tiên nha. Và những cái người đứng bán ở trong nhà thuốc đều là các bạn mà không phải là chuyên môn về kinh doanh. Nhưng nếu như các anh chị coi đó là mặt hàng kinh doanh, các anh chị coi cái nhà thuốc của anh chị là một cửa hàng để kinh doanh, anh chị sẽ không bao giờ có cái tâm lý là anh chị đi đổ lỗi cho người ta. Chẳng qua là anh chị đang quá quen với cái việc há miệng chờ sung rồi. Anh chị đang quá quen với cái việc là traffic nó organic, nó tự đến. Không, anh chị không tìm hiểu thị trường, anh chị không biết rằng là bây giờ cái nhãn hàng đó nó đang vận hành như thế nào. Mình nói thật với các bạn, đến bây giờ nhá, cái bao cao su ấy hay là cái băng vệ sinh ấy, người ta còn mua ở trên mạng cơ. Bây giờ chẳng qua là thuốc thì không không có được phép bán ở trên mạng, chưa được phép cấp bán ở trên mạng thôi, bởi vì nó còn liên quan đến khâu kiểm duyệt, bởi vì cái đấy nó trực tiếp liên quan đến vấn đề sức khỏe. Thế nên cái đấy là cái mà anh chị đang có lợi thế so với lại cái việc thương mại điện tử, nhưng anh chị bắt buộc phải số hóa. Bây giờ tôi thử hỏi này, ví dụ như tình hình kinh doanh của các đại lý, của các nhà thuốc bán lẻ mà nó tốt, thì anh chị có nghĩ rằng Hoa Linh họ sẽ đưa ra một sách lược nó rủi ro như vậy hay không? Nếu như mà cái doanh số đang tốt, tôi hỏi đấy, doanh số của các anh chị mà đang tốt, liệu họ có đưa ra một sách lược mà họ phải đánh đổi bằng cái sự uy tín đấy không? Hay là doanh số của các anh chị đang cũng đang không tốt, và nhãn anh chị tồn kho 100 chai, thương hiệu tồn kho chắc phải đến cả 100.000 chai, họ phải tìm cách để ra để đẩy hàng ra thị trường chứ, họ cũng phải nghĩ đường sống cho họ chứ. Và khi mà anh chị không chịu thay đổi, họ tìm đường sống cho họ, anh chị lại quay ra trách, trách làm sao được. Bây giờ ai mà chẳng số hóa, anh chị không chịu thì phải chịu thôi, chịu không chịu cũng phải chịu. Mình nói thật là cái trường hợp này là như vậy, họ cũng phải tìm đường sống cho họ. Vậy thì nếu như anh chị là một doanh nhân thực sự, anh chị thực sự coi cái việc kinh doanh đấy là của mình, thì chắc chắn một điều là anh chị cũng phải tự tìm ra một cái đường kinh doanh cho mình. Còn mình không tin nhá, mình không bao giờ tin rằng chỉ vì một cái phiên livestream, một cái phiên promotion flash sale có 15-20 phút mà nó triệt được đường sống của anh chị. Anh chị cứ vin vào cái việc người ta nói là 18 với 11 nghìn. Thế bây giờ bán một lần, sản phẩm đấy dùng tốt, người về sau không, người ta không mua 70-80 nghìn nữa à? Ví dụ từ giờ về sau Hoa Linh không bao giờ livestream cái kiểu thế nữa, không bao giờ có những cái deal khủng như thế nữa. Anh chị có chắc rằng người ta sẽ đến chỗ anh chị để người ta gọi là người ta đến chỗ anh chị, người ta không mua đi, ví dụ tại vì anh chị bảo là sản phẩm nó quá đắt, nó quá cao so với lại cái sản phẩm mà lúc người ta mua lúc đầu. Thì cái đấy phải quay lại trách một điều ấy, đấy là thương hiệu không làm ra sản phẩm tốt. Bây giờ tôi lấy ví dụ một điều như thế này nhá. iPhone. iPhone từ iPhone 1 cho đến bây giờ là iPhone 14 Pro Max. Có bao giờ anh chị thấy là Apple nó xuống giá không? Bây giờ anh chị, tôi thì hỏi anh chị là ví dụ người dùng iPhone 8 khi mà ra cái iPhone 10. Thế bây giờ bảo là bây giờ anh phải bán giá của iPhone 8 thì tôi mới mua cái iPhone 10 của anh à? Người ta mua bởi vì làm sao? Người ta mua bởi vì là bắt buộc phải mua à? Không, dùng iPhone 8 đâu có chết ai đâu, đúng không? Dùng iPhone 8 không hề chết ai cả. Nhưng tại sao vẫn mua iPhone 10? Vì là iPhone dùng tốt, vì nó là một thương hiệu nổi tiếng, vì người ta dùng iPhone người ta thấy thích và người ta thấy xứng đáng. Thì ví dụ như là bây giờ họ đang dùng cái sản phẩm đầu vào là 10, cứ cho là 18 đến 11 nghìn đi, mà theo cái logic marketing của anh chị là nó đang neo vào đầu người ta đi. Thế thì ví dụ nhá, anh chị dùng cái sản phẩm đấy, anh chị thấy sạch gầu, anh chị thấy tóc mượt, anh chị thấy tóc mềm, 70-80 nghìn một chai, anh chị có mua nữa không? Đấy, thử hỏi có mua nữa không? Và anh chị phải so sánh một điều nữa với các thương hiệu gọi là cùng trong cái ngành hàng đấy, xem là với cái dung tích đấy, với cái công dụng đấy, thì những cái đối thủ, cái thương hiệu đối thủ họ đang bán giá bao nhiêu. Còn nếu bảo rằng là do người ta neo vào đầu người ta là 18, 11 nghìn rồi thì sau này bán giá 70, 80 nghìn người ta không mua nữa ấy, thì quay lại mà trách cái chất lượng sản phẩm ấy. Chất lượng sản phẩm không đủ sức thuyết phục người ta để lấy ra được khỏi túi tiền người ta 70, 80 nghìn. Cái lúc đấy ấy, thì không phải là trách nhiệm của Hà Linh nữa rồi. Đấy là trách nhiệm của đơn vị product, của đơn vị mà R&D, đơn vị nghiên cứu ra sản phẩm. Chứ không còn là trách nhiệm của người marketing nữa. Người làm marketing, đơn vị làm marketing của Hoa Linh chỉ là cái đơn vị mà tạo ra thị trường cho cái sản phẩm để tiêu thụ thôi. Đấy, thì anh chị quay ngược lại mà trách nhá. Quay ngược lại trách nhãn hàng ấy. Đấy, thực sự là như thế. Chứ nếu bây giờ cứ bảo rằng là do trước đấy người ta mua được giá rẻ rồi về sau giá đắt người ta không mua nữa, thì cái lúc đấy ấy mới là cái lúc mà Hoa Linh họ phải creative, họ phải sáng tạo, họ phải ra những dòng sản phẩm mới. Các bạn thấy những kiểu Lifebuoy không? Lifebuoy mỗi năm ra hai dòng sản phẩm mới. Mặc dù là mình nhìn ở trong cái bảng thành phần nó chả có công thức mẹ gì mới ngoại trừ mấy cái hương liệu. Đó mới là kinh doanh anh chị ạ. À, trời ơi, mình thì mình không phải là dân thần kinh doanh nên mình sẽ không 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 chia sẻ được quá sâu về câu chuyện đấy, nhưng mình hiểu cái câu chuyện thị trường. Còn rất nhiều anh chị bảo rằng là à bây giờ tôi chỉ nhớ đến 18, 11.000 thôi. Nhưng mình rất chắc chắn rằng những cái người mà bây giờ phát ngôn ra cái câu rằng là tôi chỉ nhớ rằng là hai cái sản phẩm đấy nó có giá 18, 11.000 là những người không săn sale. Bởi vì nếu anh chị săn sale được rồi ấy, thì cái thực sự người tiêu dùng quan tâm đến cuối cùng ấy, đó là tôi mua được hàng rồi thì tôi đếch cần quan tâm là nó 18 hay 11.000 nữa, bây giờ tôi dùng sản phẩm đấy. Và nếu nó tốt thì có ủng hộ, không tốt thì thôi. Còn đấy, ai mà bảo rằng là tôi săn sale được rồi nhưng tất cả những cái gì tôi nghĩ bây giờ về sản phẩm ấy là 18 11.000 thì cứ đưa lên bằng chứng đi. Săn sale được chưa? Hay toàn là kiểu không săn sale xong ngồi hóng về marketing thôi. Thế thì anh chị phải phải xác định một điều, đó là anh chị không nằm trong cái tệp khách hàng người ta hướng tới. Đến cuối cùng ấy, cái end user mới là cái người quyết định cuối cùng về cái câu chuyện rằng sản phẩm đấy nó có thành công trên thị trường hay không. Nghe Trong Người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu, có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
Nghề Trong Người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool Non You được mang tới bởi K-Sycode. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của In Your Sight. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Sycode, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề Trong Người.